ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Đời Người qua tiếng hát của Siêu Cao.
Đời như cơn sóng theo nhau về nơi cuối trời, người đi đi mãi lang thang về nơi chốn nào, tìm chi ta hỡi nơi dừng chân để bơ đa, tìm chi hỡi người trên đường đời trôi nổi, bình minh tươi sáng bao nhiêu cuộc vui vẫy gọi, tài năng danh tiếng vinh hoa giàu sang đón mời, hoàng hôn buông xuống chỉ còn buồn đau tiếc thương, tan theo tháng ngày bao mộng ước tương lai, tìm đâu ta hỡi nơi không biết ly khóc than, nơi bao sầu đau biến tan, nơi tâm hồn được thái an, tìm đâu ta hỡi nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, niềm an ủi chứa chan hy vọng, một tình yêu mãi không thay đổi. Thời gian trôi mãi mênh mang về nơi cuối trời, người đi đi mãi về đâu phía sau cuộc đời, nào ai hay biết có hy vọng cho thế nhân, về đâu hỡi người nơi được sống vĩnh an. Lòng người cô đơn bâng khuâng nhìn năm tháng dài, tìm một tình yêu cho ta niềm vui bất tận, tình yêu tan biến để lại niềm đau xót xa, niềm tin tắt dần cuộc đời đầy gian dối, trần gian tâm tôi chơi vơi ngập trong biến tội, hận căm tranh chiến tang thương làm tan nát lòng. Cuộc đua không dứt, nhân loại tìm đầu lối ra. Còn trăng hỡi người mơ về chốn an vui. Tìm đâu ta ơi, nơi không buồn đâu oán than, nơi không còn lo chiến tranh, nơi nhân loại được nghĩ an. Tìm đâu ta ơi, nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, nguồn nâng đỡ với bao hy vọng, một tình yêu mãi không thay rời. Thời gian trôi mãi mênh mang về nơi cuối trời, người đi đi mãi về đâu phía sau cuộc đời. Nào ai hay biết có hy vọng cho thế nhân, về đâu hỡi người nơi được sống vinh an. Ta mãi bon chen, ta mãi đi tìm, ta sẽ đi đâu.
Chương 6: Lý tính trong tôn giáo. Thứ hai, những thái độ hiện nay. Trên thực tế, sự lẫn lộn trong tư duy liên quan đến tôn giáo không hoàn toàn xuất phát từ phương pháp được phổ biến bởi Descartes, nhưng có nguồn gốc từ kinh viện. Chỉ có những tu sĩ với đầy đủ thời gian ngồi trong chỗ an toàn, lại sẵn rượu vang không lúc nào thiếu, mới có thể sản sinh ra một sản phẩm trí tuệ kiểu đó. Tôn giáo có nhiều ý nghĩa lắm đối với nhiều người, và tình trạng hiện nay của các niềm tin tôn giáo phô bày một giải rộng những thái độ và ý kiến khác nhau. William James, trong loạt bài thuyết giảng The Varieties of Religious Experience, những sắc thái khác biệt của kinh nghiệm tôn giáo, trưng bày cho chúng ta một bức tranh rất đa dạng về các kiểu tín ngưỡng và hành đạo khác nhau, kể cả những kiểu hành đạo xem ra rất phi lý đối với những người không theo đạo ấy. Trong cái rừng rậm xum xuê của cái gọi là những niềm tin và những định kiến tôn giáo, mọi ảo tưởng, bốn loại ngẫu tượng, theo Francis Bacon, đều có mặt. Mọi định kiến và mọi khái niệm được thay nghén từ trước mà Bacon gọi là những ngẫu tượng bộ lạc, The Idols of the Tribe. Thí dụ như ý tưởng cho rằng Thiên Chúa hẳn phải là một loại hữu thể giống như con người, dầu rằng có nhiều phẩm tính ưu việt hơn, một kiểu Thiên Chúa giống hình người. Tất cả những niềm tin được đồng hóa với những định kiến cá nhân hay dân tộc, những ngẫu tượng cái hang, Idols of the Cave. Thí dụ như việc lưu hành hiện nay, theo đó cơ đốc nhân và người da trắng thực tế có nghĩa như nhau. Tất cả những hư cấu ngôn từ và những lẫn lộn. Những ngẫu tượng cái chợ, Idols of the Marketplace. Tất cả những nguyên lý chủ đạo hoang đường, căn cứ trên những hệ thống triết học do con người tạo ra. Những ngẫu tượng sân khấu, Idols of the Theater. Thí dụ như học thuyết của Calvin về sự bại hoại hoàn toàn. Chính Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta một vài thí dụ về những thái độ của những người đương thời với Đức Chúa Giê-xu mà ngày nay vẫn còn thắng thế. Trước tiên có thái độ của nàng Salome, con gái của vua Herod. Cô ta muốn cái đầu của Giăng Báp-tít đặt trên mâm để làm quà biếu cho mình. Thái độ của Salome là thái độ của những người muốn thủ tiêu tôn giáo. Rồi lại có thái độ của quan toàn quyền buông sơ phi lát, thái độ của chủ trương trung lập được phổ biến bởi Nehru trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào giữa thiện và ác. Xét theo lẽ khách quan và công bằng, tôi không nghĩ rằng lập trường của buông sơ phi lát là không bình thường hay không thông dụng, và xét theo ngẫu tượng cái hang đặc thù của ông ta thì lập trường đó còn có thể biện minh nữa là khác. Ông ta chẳng có lý do nào để dây dưa với những chuyện cãi nhau giữa người Do Thái. Ông ta rửa hai bàn tay mình khỏi chuyện rắc rối của thiên hạ. và nói: Icahoma, nhìn kìa con người, vốn là một lời lẽ chọc tức chua cay đối với Caiphe. Xem này, kẻ tội phạm của anh. Ít nhất thì chủ trương trung lập của Ponce de León cũng trung thực hơn lập trường của Jawaharlal Nehru, người từng kêu gào ầm ĩ chống lại chủ nghĩa đế quốc da trắng trong cuộc khủng hoảng kênh đào Suez, nhưng lại miễn cưỡng và chiếu lệ trong khi lên án chủ nghĩa đế quốc đỏ trong cuộc khủng hoảng Hungary. Thái độ của vua Agrippa và vợ ông ta, hoàng hậu Berenice, dường như là một sự cải thiện nhẹ nhàng khi Agrippa nói với thánh Phaolô: đừng tưởng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà anh thuyết phục được ta trở thành một cơ đốc nhân. Nhà vua xem ra có đầu óc cởi mở hơn. Điểm chính yếu là ông cũng đang thi hành những nghĩa vụ thế tục của mình, và ông ta có thể đã thả thánh Phaolô, nhưng vị này lại chọn cách kêu cầu đến Caesar, và Agrippa đã không thể làm gì hơn về chuyện đó. Tôi tin rằng thái độ của vua Agrippa đúng là một thái độ rất đương đại, một thái độ của sự lãnh đạm khoan dung. Ông ta quá bận rộn và không truy cứu vấn đề xa hơn. Tất nhiên còn có thái độ Pharisee mà Đức Chúa Giêsu nhiều lần lên án. Một thái độ theo đó, tôn giáo chỉ là chiếc áo khoác của lòng sùng mộ. Hoàng đế William, trong cuộc nói chuyện đầu tiên, với tư cách là hoàng tử nước Phổ với Bismarck, nói bóng gió đến một nhân vật nào đấy mà ông ta không ưa như là một người kiền thành, sùng đạo, Baptist. Một người kiền thành là gì? Bismarck hỏi. Một kẻ cố tìm cách dưới vỏ bọc tôn giáo đạt đến những quyền lợi vị kỷ của mình. Hoàng tử trả lời: Ein, với tài năng trào phúng đặc trưng của mình, mô tả người sùng mộ trong một bài thơ châm biếm nhẹ nhàng nhưng sâu cay. Tôi biết những tay khôn lỗi, tôi biết bản văn, tôi cũng biết tác giả là ai, tôi biết họ uống rượu trong bí mật và công khai rao giảng nước lã. Một thí dụ khác thường về cái được gọi là tôn giáo có thể tìm thấy nên George Fox. Chuyện có vẻ cực đoan, nhưng tôi không tin rằng nó quá bất thường trong đám cơ đốc nhân hiện đại. Một ngày nọ, George Fox đi đến Litchfield, và đây là những gì ông viết trong nhật ký của mình: lúc đó tôi nhận được mệnh lệnh từ Chúa là hãy tháo dây giày của mình ra. Tôi đứng bất động, tê cống người vì đang là mùa đông, nhưng lời của Chúa như ngọn lửa đang cháy trong tôi. Vậy là tôi tháo đôi giày ra và để chúng lại cho những mục đồng, những mục tử nghèo khổ nọ run rẩy và ngạc nhiên. Sau đó tôi đi bộ khoảng một dặm, và ngay khi đi vào thành phố, lời của Chúa lại vang lên trong tôi: hãy kêu than, khốn thay cho thành phố với máu Litchfield. Thế là tôi đi lên đi xuống các đường phố, lớn tiếng kêu than: khốn thay cho thành phố với máu Litchfield. Lúc đó chợ đang họp nhộn nhịp, tôi đi vào chợ, đi tới đi lui nhiều nơi, thỉnh thoảng đứng yên và kêu than như trước: khốn thay cho thành phố với máu Litchfield. Và không có ai đặt tay lên tôi. Trong lúc tôi vừa đi vừa kêu than như thế qua khắp các đường phố, thì tôi thấy hình như có một con kênh máu chảy theo khắp các phố phường, còn khu chợ hiện ra như một hồ máu. Khi tôi tuyên bố rằng người tôi vẫn trong sạch không hề vấy máu, tôi đi ra khỏi thành phố, lòng thanh thản bình an. Rồi tôi quay lại với các mục đồng, cho họ ít tiền và lấy lại đôi giày. Nhưng ngọn lửa của Chúa hình như lại cháy trên đôi chân tôi, rồi lan khắp người tôi, khiến tôi không thiết mang giày lại, và đứng chần chừ một lúc, tự hỏi mình có nên hay không, cho đến khi tôi cảm thấy được Chúa cho tự do làm gì tùy ý mình. Sau đó, khi đã rửa chân sạch sẽ, tôi mang giày trở lại. Chuyện này quả thực là ly kỳ. Đúng là nhiều điều mà Đức Chúa Trời có thể làm hơn là tôn giáo của con người có thể mơ tưởng đến. Nhưng cũng đúng là có nhiều chuyện trong tôn giáo được gán cho Đức Chúa Trời, mà chính Đức Chúa Trời lại không bao giờ mơ tưởng làm những chuyện đó. Tôi không hề có ý gièm pha người sáng lập hội bằng hữu Society of Friends mà tôi vốn kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng nhiều tôn giáo theo kiểu này khoác lên mình sự chế nhạo và đáng bị như vậy từ những con người có đầu óc thuần lý hơn. Chúng ta không cần phải liệt kê ra tất cả những kinh nghiệm đa tạp được coi là tôn giáo, từ hành vi do bệnh tâm thần, những ảo tưởng ám ảnh, những cơn động kinh, lăn lộn lên đồng, việc nói tiếng lạ, cho đến mọi hình thức của các phong trào phục hưng tôn giáo. Do sự lẫn lộn này của những niềm tin tôn giáo và những chỗ thiếu nhất quán giữa các giáo hội, nên tôi đã có lần phải chiến đấu để vượt qua miền Skyler của lửa địa ngục đọa đầy và xứ Charybdis của chủ nghĩa Pharisee và tự gọi mình là người ngoại đạo. Tôi đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa nhân văn, xem xét những hình dung từ mà các tôn giáo khác nhau dùng để ném vào nhau. Tôi tin rằng sự ngoại đạo pagan ngăn ngừa được sự ô nhục cho rất nhiều tín đồ. Vì, cũng lạ lùng thay, các từ pagan, ngoại đạo hay heathen, dân ngoại, không thể được áp dụng trong cách dùng tiếng Anh cho những tôn giáo lớn như Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Trong khi từ dân ngoại thường là một từ miệt thị, thì từ ngoại đạo pagan lại có cả một chuỗi cổ đại kinh điển, A Fine Ring of Classical Antiquity, bao quanh. Bởi vì nguyên cả một tộc hệ những vị thần trên núi Olympus ít ra cũng còn có được lòng kính trọng đầy cảm tình của Cơ Đốc nhân hiện đại. Vì mối liên tưởng với thời phục hưng và với chủ nghĩa duy lý thế kỷ thứ 18 cũng như với cổ đại kinh điển, có lẽ lập trường của tôi gợi cho nhiều đầu óc rằng đó là lập trường của một người theo chủ nghĩa duy lý. Một lập trường được nhiều người khá là ganh tị vì có nghĩa là sự giải thoát trí tuệ và đạt đến thời đại lý trí, Age of Reason của con người. Một người ngoại đạo luôn tin vào Thiên Chúa nhưng ngại công khai điều đó vì sợ bị hiểu lầm. Thật vậy, có nhiều chuyện trong các hình thức hiện nay của tôn giáo khiến cho một con người hiện đại có học thức và có đầu óc sáng suốt hơn dễ nghi ngờ kiểu phô trương tôn giáo Religious Exhibitionism. Và đằng khác, lại có nhiều điều trong chủ nghĩa nhân bản và chủ nghĩa duy lý khiến cho con người hiện đại phải nể trọng. Chắc chắn là con người hiện đại thấy dễ kính nể và ngưỡng mộ chủ nghĩa nhân bản tiết độ, The Superhumanism của Khổng Tử hay những trầm tư khắc kỷ, Stoic Meditations của Marcus Aurelius, hay cả những chủ nghĩa duy vật nên thơ, Poetic Materialism của Luxurious. Chắc chắn là con người hiện đại không thấy có điều gì đáng phản bác trong suy niệm sau đây của Marcus Aurelius, mặc dù ông ta gọi tên thần Zeus thay vì gọi tên của Đức Chúa Trời Cơ Đốc giáo. Vạn hữu hài hòa cùng ta, cùng hài hòa cùng con người, ôi vũ trụ. Không có gì đối với ta là quá sớm hay quá trễ, và nó cũng hợp thời với người. Mọi thứ là hoa trái cho ta mà các mùa của người mang đến. Ôi thiên nhiên, từ người vạn hữu phát sinh, trong người vạn hữu hiện tồn, hướng đến người vạn hữu quay về. Nhà thơ nói, đô thành yêu dấu của Sicoms, và người sẽ chẳng nói đô thành dấu yêu của Zeus hay sao? Trích dẫn trên đây cho thấy, người gọi là ngoại đạo lại gần gũi với Thiên Chúa đến mực nào. Như tôi từng chỉ ra khi bàn về những nhà nhân bản Trung Hoa, Kinh Thánh chép, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Ngạc nhiên thay là trong lịch sử tư tưởng lại có rất ít những kẻ ngu dại như thế. Và đây chính là điều tôi muốn nói. Quả là một tình huống thật khó chịu và ngay cả là bất bình thường đối với tôi khi con người hiện đại có học thức trong thế giới Cơ Đốc giáo lại thấy dễ đồng cảm với một người duy lý hay một nhà nhân bản hơn là với một có niềm tin tôn giáo. Đằng khác, một người tự cho là ngoại đạo sau đó lại công khai quay về với tôn giáo là không tin tưởng trọn vẹn về sức mạnh của lý trí và ngay cả là sự suy yếu của trí tuệ. Trong nhiều năm, tâm hồn tôi trôi dạt, dù vẫn tin Chúa nhưng lại thấy khó bị ràng buộc bởi bất kỳ giáo hội nào. Tôi không bao giờ có thể tự mãn với tình huống đó, nhưng trong sự lẫn lộn của các niềm tin tôn giáo, của những tín điều và những giáo lý thì quả là khó để thể hiện niềm tin vào Chúa theo cách của mình. Thứ ba, giới hạn của cái khả tri. Tuy nhiên, trong bất kỳ xã hội lành mạnh nào, thì người có tôn giáo cũng nên được coi trọng hơn là một người duy lý vô tôn giáo, hay là một người chỉ nhắm đến những nghĩa vụ thế tục của mình và những tiện nghi vật chất và thỏa mãn với chúng, và không có những khát vọng tinh thần cao hơn, và hơn là người duy vật chỉ tự nguyện và cố tình hạn chế lãnh vực của ý thức con người và trực quan con người, và cố thủ nơi một góc ấm cúng cho riêng mình, bỏ mặc sự đời. Chúng ta đã thấy sự lẫn lộn trong phương pháp đã dẫn dắt người ta đến đâu. Phải chăng chúng ta sẽ nói rằng một người chấp nhận Thiên Chúa biểu thị một trí thông minh cao hơn, trọn vẹn hơn và trưởng thành hơn là người chỉ thuần túy duy lý? Nếu vậy, tại sao? Hay là chúng ta sẽ nói rằng một người đang chạy về với Chúa thì tất yếu là đang chạy xa khỏi lý trí? Người ta muốn nói gì qua từ lý trí? Giữa lý trí và tôn giáo có phản đề tất yếu nào không? Và nếu không thì tương quan giữa chúng là gì? Đâu là cảnh giới cao hơn của trí tuệ con người, một tâm trí thần túy duy lý, hay một tâm trí có khả năng vươn đến những nhận thức tôn giáo trực quan cao hơn? Lý trí là gì và niềm tin là gì? Tôi tin rằng bức tranh tốt nhất về lý trí con người và khả năng lãnh hội thực thể của thế giới chung quanh mình vẫn là bức tranh vẽ ra bởi Plato. Đó là bức tranh về những gì mà tâm trí con người có thể và không thể làm với thế giới hiện tượng. Từ Phật và Plato qua Berkeley và Kant cho tới những nhà khoa học tự nhiên tân tiến nhất, bức tranh về ý thức con người liên quan đến khả năng lãnh hội chân lý của nó bên kia thế giới hiện tượng chủ yếu là ý thức của một người ngồi lưng quay về lối vào của hang động. Plato viết trong Cộng hòa luận Republic. Và giờ đây, cho phép tôi chỉ ra trong một hình ảnh bản chất của chúng ta được soi sáng hay không được soi sáng đến bao xa. Này xem, những con người sống trong một hang động dưới mặt đất, có một miệng hang hướng về phía ánh sáng chạy dọc theo suốt hang động. Họ đã ở đó suốt từ thời thơ ấu với đôi chân và cổ bị xiềng, khiến họ không thể di chuyển và chỉ có thể thấy đằng trước họ. Bị xiềng xích ngăn không thể xoay tròn đầu. Bên trên và đằng sau họ, một ngọn lửa cháy sáng ở xa xa, và giữa ngọn lửa với các tù nhân có một lối đi lên cao dần. Và các bạn sẽ thấy, nếu các bạn nhìn, một bức tường thấp được xây dọc theo lối đi giống như bức màn mà các nghệ nhân điều khiển con rối đặt phía trước họ trên đó. Họ cho các con rối trình diễn qua sự điều khiển của họ. Tôi thấy, và bạn có thấy những người đi dọc theo bức tường mang theo đủ thứ hành lý với các bức tượng, bức tranh các con vật làm bằng gỗ và đá cùng nhiều vật liệu khác xuất hiện trên bức tường. Ông đã cho tôi thấy một hình ảnh lạ lùng và họ là những tội nhân lạ lùng. Cũng giống như chúng ta thôi, và họ chỉ thấy những cái bóng của chính họ hoặc là những cái bóng khác mà ngọn lửa hắt lên bức tường của hang động, đúng không? Đúng thế. Làm thế nào họ có thể thấy bất kỳ cái gì khác ngoài những bóng kia nếu họ chẳng bao giờ được phép xoay đầu? Và về những đồ vật được mang theo thì họ cũng chỉ thấy những cái bóng. Vâng, đúng thế. Đối với họ, nói theo nghĩa đen, thì chân lý chẳng là gì khác mà chỉ là những bóng mờ của các hình ảnh kia thôi. 2.500 năm đã trôi qua, nhưng ẩn dụ cái hang của Plato vẫn tương thích và chính xác trong ánh sáng của khoa học hiện đại hơn là chúng ta có thể giả định đấy. Nhà vật lý lừng danh Eddington nói, sự nhận thức thẳng thắn rằng khoa học vật lý quan tâm đến một thế giới của những bóng mờ là một trong những tiến bộ gần đây có ý nghĩa nhất, và James theo đuổi vấn đề lượng tử có độ dài sống, và Ether nói, vũ trụ bắt đầu trông giống như một tư tưởng lớn hơn và giống như một guồng máy lớn. Lượng tử đã trở thành, theo nghĩa đen, một tình thế khó xử, a canary cho vật lý. Lượng tử là nơi đầu tiên chúng ta thấy vật chất và năng lượng vượt qua biên cương vô hình, để giúp chúng ta nhận thức rằng khái niệm xưa cũ về vật chất không còn phù hợp nữa. Và trong khi chúng ta theo đuổi vật chất xa hơn, cho đến những hạt hạ nguyên tử, subatomic particles, được tải đến triệu volt, thì chúng ta mất nó. Đây là khuynh hướng khách quan của tư tưởng hiện nay. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi có trong tay châu bầu ngọc ngà, trăm muôn kế yêu danh vòng lưng vàng cả, nhưng thân bách vô hy vòng tập bên thiên hạ, linh đình mãi trong thiên ngàn nhịp mùa xa. Nếu có thế gian mà mất chính vua thiên đàng, xưa lưu huyết thay tôi thật tình không quan. Cứ hơi ca thiên hà ta thấy nơi an bằng, cho tôi lúc khi ba tỏ lôi cuốn trăng. Trên đời gian ác ưu sầu, tôi không có Giê-xu là mộng ảo. Tương lai đến nơi vô tận thầm thầm đền bù, đau thương không than ân nghìn nghìn thu. Có thế nay xanh hòa yêu Giê-xu con trời, nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi. Trước cánh đèn mờ có Giê-xu đâu nào, ôi công chúa muôn thu dần biết bao. Vui thấy có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ, đây phương thuốc linh thiêng dịu lòng tan vỡ. Không gian nát chi Giê-xu không thể tha dày, Giê-xu cảm thương hết mọi lòng sâu cay. Có Chúa Giê-xu rồi, không chỉ đáng kể trong cuộc đời mấy nỗi. Lúc ấy muốn muôn sự có cả trong Giê-xu.